Thưa quý bà và anh chị em thân mến, các bạn trẻ thân mến, tối hôm qua tu viện của chúng tôi hưởng ứng giờ trái đất. Tôi ngồi với lại các thầy, các tu sĩ trẻ, chúng tôi tắt điện tất cả, chỉ có một ngọn nến lung linh. Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau và thỉnh thoảng lại cất lên một bài thánh ca trong tiếng đàn guitar thánh thót. Khi chúng tôi giật mình nhìn đồng hồ thì đã đến 10 giờ đêm rồi. Chúng tôi như không cảm thấy cái gì là tối tăm hay là nóng nực của thời tiết bây giờ khi mà chúng ta tắt tất cả các thiết bị điện. Thưa quý bà và anh chị em, các bạn trẻ thân mến, kể câu chuyện đó, tôi muốn nhìn cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu như là một bóng đêm dày đặc. Nếu như hồi nãy chúng ta đọc bài cuộc khổ nạn của Chúa mà là bài đọc dài thì chúng ta cũng thấy mình như là phải chịu thương khó vậy. Vì mỏi chân, vì mệt mỏi, vì phải nghe 2-3 giọng khác nhau, Trung Nam Bắc, mệt. Đấy là chúng ta chỉ nghe trình độ 10-15 phút đọc cuộc khổ nạn của Chúa thôi. Nhưng mà cả một cuộc khổ nạn của Chúa kéo dài cả mấy ngày trời, biết bao nhiêu đau khổ, nhục mạ, đóng đinh, rồi vác thập giá, rồi bị đánh đòn, rồi chết, đau đớn. Tất cả cái đó như là bóng đêm của sự dữ, bóng đêm của tội lỗi, bóng đêm của khổ đau, bóng đêm mà do chính con người chúng ta gây ra, ập xuống trên Đức Giêsu. Nhưng mà Đức Giêsu đón nhận tất cả những cái đó. Và tôi nghĩ đến tình yêu của Người, tình yêu của Người dành cho nhân loại chúng ta, giống như là cái ngọn nến lung linh ở giữa anh em chúng tôi hồi tối hôm qua ngồi nói chuyện với nhau, giống như là những lời đạo đức trong các bài thánh ca mà chúng tôi thỉnh thoảng lại hát lên một bài trong tiếng đàn guitar giữa đêm vắng như vậy. Nó làm cho cả cái bóng đêm như bị xua tan đi. Nó làm cho tất cả cái nóng nực của buổi tối, mùa hè oi ả của chúng ta không có tác động gì đến. Và thời gian cũng trôi đi rất nhanh. Chúng ta nhìn cuộc khổ nạn của Chúa như thế thì chúng ta cũng có thể đảm đương được chính những cuộc khổ nạn của mình và của anh chị em chúng ta đang trải qua trong cuộc sống này. Khi chúng ta nghe đọc bài thương khó của Chúa, bốn tác giả tin mừng đều kể một chi tiết này. Đó là Chúa Giêsu chịu đóng đinh cùng với hai tên gian phi khác. Nhưng chỉ có Thánh Luca mà bài tin mừng hôm nay chúng ta nghe đó, Thánh Luca mới kể cho chúng ta thêm rằng giữa ba kẻ chịu đóng đinh đó không phải là một sự im lặng của sự chết, không phải là một sự cắn răng chịu vậy, không phải là một sự im lặng để mà đay nghiến, không phải, mà đã có một cuộc nói chuyện. Một cuộc nói chuyện như chúng tôi đã nói chuyện khi tắt điện một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ tối hôm qua vậy. Đã có một cuộc nói chuyện giữa ba kẻ chịu đóng đinh ở trên thập giá. Và cuộc nói chuyện đó như là làm vơi đi sự cô đơn của Đức Giêsu và những đớn đau mà Người phải chịu, cũng như của những tên gian phi kia. Từ hai phía bên phải và bên trái của Đức Giêsu, hai kẻ cùng chịu đóng đinh có hai cái nhìn khác nhau về kẻ bị đóng đinh cùng với mình ở giữa. Và từ hai cái nhìn đó, nó bộc lộ qua những lời nói của hai tên gian phi này, và chúng ta cũng thấy nó sẽ dẫn đến một kết cuộc khác nhau. Tên gian phi bên trái nói với Đức Giêsu: ông không phải là Đấng Kitô sao? Ông cứu lấy mình đi và cứu chúng tôi nữa. Đó không phải là một cuộc nói chuyện để mà cảm thông, để mà chia sẻ, để mà nâng đỡ những người cùng cảnh ngộ đau khổ, mà là một cuộc nói chuyện vì mình, một cuộc nói chuyện cho mình, một cuộc nói chuyện vụ lợi. Không phải là nói Chúa Giêsu cứu lấy người, mà là khích bác Đức Giêsu cứu lấy mình để rồi người cũng cứu lấy hắn ta nữa. Anh ta không nhìn ra được cái chết của Đức Giêsu, cái nguyên nhân, cái sâu thẳm của cái chết đó vì cái gì. Và chúng ta thấy cuộc nói chuyện đó Đức Giêsu đã không trả lời. May quá có một cuộc nói chuyện khác từ bên tay phải của Đức Giêsu. Người trộm mà chúng ta gọi là trộm lành đó, anh ta lên tiếng bênh vực Đức Giêsu. Một sự bênh vực như là sẻ chia nỗi đau không đáng phải chịu của con người vô tội Giêsu này. Anh ta nói với anh trộm kia: chúng mình chịu như vậy là đáng tội lắm rồi, còn người này có làm chi nên tội đâu mà phải chịu như vậy. Đó là một cuộc nói chuyện cảm thông, chia sẻ. Một cái nhìn về Đức Giêsu khác với cái nhìn từ bên trái kia. Và chúng ta thấy Chúa Giêsu đã lên tiếng. Người đã nói: ngay hôm nay anh sẽ ở trên thiên đàng với tôi. Ngay trong cái đớn đau nhất, ngay trong lúc hấp hối đó, ngay khi bị treo trên thập giá đó, nói như vậy mấy ai mà tin được, ai có thể tin được. Bản thân mình còn đang bị treo trên thập giá đóng đinh không nhảy xuống được, mà hứa nước thiên đàng cho kẻ khác. Nhưng thưa quý bà và anh chị em, người trộm lành đã nhìn thấy quyền năng của Đấng chịu đóng đinh có thể cứu độ anh ta. Và rốt cuộc chúng ta thấy chắc chắn, như hội thánh vẫn nói, anh ta là vị thánh vào thiên đàng trước tiên, không cần phải phong thánh gì hết. Chúng ta nhìn cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu cũng có thể có nhiều cách. Và chỉ khi nào nhận ra người như Đấng cứu độ, và chúng ta nhận ra như mình cũng có một cái gì đó mà muốn sẻ chia, chúng ta gọi là thông phần vào cuộc khổ nạn của Chúa đó. Như một người biết cảm thông, biết sẻ chia, biết đồng cảm, cùng cảnh ngộ với Chúa Giêsu chịu khổ nạn, và với Chúa Giêsu đang chịu khổ nạn ở trên trần gian này, trong thời của chúng ta đây, trong cuộc sống này, thì lúc đó khổ đau thập giá trở thành phương thế để cứu độ. Cái nhìn vụ lợi sẽ đưa đến chỗ bế tắc, đau khổ, diệt vong. Một cái nhìn cảm thông, chia sẻ và nhận biết ơn cứu độ sẽ đưa đến hạnh phúc. Các bạn trẻ rất thân mến, hôm nay là Chúa Nhật Lễ Lá, và là ngày mà Hội Thánh mời gọi tất cả các bạn trẻ trong Hội Thánh chúng ta cử hành ngày gọi là Quốc tế Giới Trẻ, dù chúng ta chỉ cử hành tại địa phương của chúng ta thôi. Và Đức Giáo Hoàng có gửi cho các bạn một sứ điệp cho ngày Quốc tế Giới Trẻ hôm nay, mà chủ đề là lấy từ lời của anh thanh niên giàu có đến gặp Chúa Giêsu. Anh ấy thưa với Chúa Giêsu rằng: thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời, làm gia nghiệp? Chúng ta biết câu chuyện về anh chàng thanh niên giàu có và kết cục câu chuyện đó như thế nào, một kết cục buồn. Câu nói của anh: thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để mà được sự sống đời đời, làm cơ nghiệp? Chúng ta nhìn ở đó như là một lý tưởng muốn vươn lên, một lý tưởng không muốn bằng lòng với những cái tầm thường. Đó là tuân giữ các giới răn từ tấm bé như anh ta trả lời Chúa Giêsu, mà muốn cái gì đó cao thượng hơn. Và Đức Giêsu đã mở ra cho anh ta, chỉ cho anh ta một con đường, đó là anh hãy bán tất cả của cải để mà cho người nghèo rồi đến theo tôi. Muốn một lý tưởng cao thượng thì người ta cũng phải sống cao thượng, người ta cũng phải có hành động cao thượng. Và cái cao thượng Chúa Giêsu mời gọi đó là bán tất cả những gì mình có để mà sẻ chia cho người nghèo, tức là những người đang đau khổ, rồi theo Chúa đạt đến cái lý tưởng cao thượng của mình. Nhưng tiếc là anh thanh niên này đã không đủ dũng khí để mà bước theo con đường cao thượng Chúa Giêsu mời gọi. Đức Giáo Hoàng lấy câu chuyện của anh thanh niên này để mời gọi những người trẻ chúng ta. Chắc chắn chúng ta đã có những lúc có những lý tưởng vươn cao bay bổng, chúng ta có những lý tưởng muốn đội đá vá trời, chúng ta có những lý tưởng là muốn quên mình vì đại nghĩa, chúng ta muốn dấn thân vì cộng đồng, vì anh chị em chúng ta, hay ít ra là cũng vì gia đình thân yêu của mình. Mình muốn hy sinh, mình muốn quên mình muốn cống hiến. Nhưng mà cái thực tế thì rất nhiều những cái cản trở, nó làm nhụt chí của chúng ta, nó kéo trì chúng ta xuống, để rồi chúng ta chấp nhận sống tầm thường, xà xà mặt đất. Trong sứ điệp gửi cho các bạn trẻ ngày Quốc tế Giới Trẻ hôm nay, chúng tôi các tu sĩ dòng Đa Minh rất vui mừng, bởi vì Đức Giáo Hoàng lại nêu một gương của một người trẻ, một vị chân phước trẻ, mà là một thành viên của huynh đoàn giáo dân Đa Minh. Đó là chân phước Pier Giorgio Frassati, người Ý. Khi anh qua đời chỉ mới 24 tuổi. Tôi tiếc là tôi không có nhờ được kỹ thuật vi tính để chiếu cái hình vị chân phước này lên trên màn hình để cho các bạn thấy. Một cái hình của vị chân phước, tức là một ông thánh đó, mà rất độc đáo. Độc đáo ở chỗ là miệng thì ngậm cái pip, tức là cái tẩu đó, cái tẩu mà của mấy ông già hút thuốc xì gà đó, như kiểu xì gà, miệng ngậm cái pip. Còn hai tay đang cầm hai cái gậy để mà leo núi. Hình chụp một ông thánh như vậy rất là xì bo và rất là điệu nghệ, sành điệu khi mà hút cái điếu pip ở đó. Tôi chưa nhìn thấy ông thánh nào như vậy như ông thánh trẻ dòng Đa Minh Pier Giorgio Frassati. Và khi ông ấy chụp cái tấm ảnh này để tặng cho bạn bè, ông ghi ở bên cạnh tấm ảnh một câu tiếng Ý, verso l'alto, có nghĩa là hướng lên cao. Hướng lên cao, hay chúng ta có thể nói là hướng thượng, hướng lên cao. Không phải là hướng lên cao là chuyện leo núi đâu. Chuyện đó là chuyện gọi là giải trí thôi. Nhưng mà hướng lên cao ở đây là trèo lên đỉnh núi trọn lành đó, đạt được cái điều mà cái anh thanh niên kia không đạt được đó. Cuộc đời 24 tuổi ngắn ngủi của vị chân phước này, làm rất nhiều việc, tham gia vào các hội đoàn, các tổ chức làm công tác xã hội, bảo vệ quyền con người, chống phát xít, giúp đỡ những người nghèo, các bệnh nhân. Và ông ấy chết cũng vì là đi giúp đỡ các bệnh nhân bị bại liệt. Bị bại liệt không phải là vấn đề người ta bị như là chúng ta bây giờ bị cao huyết áp hay gì, mà là bị vi trùng. Và vị chân phước này đã bị lây bệnh mà chết khi mới 24 tuổi. Thưa các bạn, 24 tuổi đời vắn vỏi, rất là xỉ bo, sành điệu, rất là vui, lúc nào cũng nở một nụ cười trên môi. Những hình ảnh của vị chân phước này thật là sảng khoái, và chúng ta thấy làm thánh thật là vui và lạc quan, dễ lắm. Đức Giáo Hoàng nêu danh vị chân phước đó như gương mẫu mời gọi các bạn trẻ chúng ta verso lanto, hướng lên cao, hướng thượng, đừng để cho những cái tầm thường nó chỉ kéo mình, đừng để cho những cái điều mà như anh trộm đứng ở bên tay trái Chúa Giêsu, nhìn vào Chúa Giêsu mà chỉ nghĩ đến mình mà thôi, cứu mình thế này chứ không phải là cứu ai đâu, chỉ khích bác Đức Giêsu để cứu mình, nhưng hãy nhìn như cái nhìn bên phải của người trộm lành. Chúng ta nhìn cuộc khổ nạn của Chúa như thế thì chúng ta cũng nhìn vào các cuộc khổ nạn mà chúng ta đang phải chịu, hay là anh chị em chúng ta đang phải chịu vì bệnh tật, vì khổ đau, vì nghèo đói, vì bị bỏ rơi, vì già nua tuổi tác, vân vân, và ngay cả vì cái chết nữa. Chúng ta nhìn dưới ánh sáng của khổ nạn của Chúa, nhìn vào người như đấng cứu độ, thì chúng ta sẽ thấy được tình yêu ở đó, chúng ta thấy được niềm hy vọng, chúng ta thấy được ánh nến lung linh ở đó giữa đêm tối, chúng ta nghe được những lời ca đạo đức ở giữa bóng đêm dày đặc như sự dữ đang bủa vây chúng ta, như khổ đau đang bủa vây chúng ta vậy. Ước gì hôm nay ngày bắt đầu tuần thánh, cùng với hội thánh chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu khổ nạn, và chúng ta biết rằng cuối hành trình của tuần thánh sẽ là phục sinh. Và khi chúng ta chiêm ngắm người và noi gương người như những điều chúng ta đã chia sẻ với nhau, thì dù có khổ đau đến bao nhiêu, dù có phải mang vác thập giá đến bao nhiêu, hay bị gai nhọn đâm đến bao nhiêu, hay bị đánh đòn đến bao nhiêu, chúng ta vẫn hân hoan để hướng về ngày phục sinh, vì chúng ta đã hướng lên cao như vị chân phước trẻ mà Đức Giáo Hoàng nêu gương, Pier Giorgio Frassati. Amen.